Hồng Liên Bảo Giám, chương 2062, Hung Tàn 2, Góc Truyện Audio.com. Nếu dùng nguyền rủa của Huyền Thập Lang giết chết tất cả khế ước giả, phân thân và bản thể Đoạn Nguyệt càng triệt đê. R, nên nhắm vào phân thân này mà thôi. Tô Kính lúc này ra mệnh lệnh lui lại. Hắn không bố trí phòng tuyến, lúc này cho hạm đội nhảy đi. Ở mặt khác của trùng động, trên mặt Phật Đà bi thương không thôi. Cùng lúc đó khế ước giả của tinh vực này thu được mệnh lệnh mới đuổi giết người xâm nhập vừa rồi, nhiệm vụ có hiệu lực vĩnh cửu. Đám người Tô Kính rời đi, trên người nhẹ nhõm rất nhiều, lựa chọn như thế là chính xác nhất. Nếu không thể khống chế cục diện trong tay, lại không thể không đánh chết khế ước giả đối mặt địch nhân sẽ quên cả sống chết, ngươi căn bản không có biện pháp làm đối phương sợ. Ưng Dương, có lẽ ngươi nên xin lỗi. Huyền Thập Lang lúc này bắt lấy áo Ưng Dương, không thuận theo không buông tha. Thực xin lỗi, Ưng Dương xin lỗi tại chỗ, Huyền Thập Lang sững sờ. Vì cái gì, ngươi là huynh đệ của ta, ngươi cảm thấy ta nên xin lỗi, ta nên xin lỗi. Có thể đưa lông vũ cho ta không? Hai mắt Huyền Thập Lang tỏa sáng, hắn nhìn lông vũ có tinh hoa của hắn trên người Ưng Dương. Cút, ngươi trả cho ta, chúng ta là huynh đệ. Huyền Thập Lang phẫn nộ, huynh đệ bảo ngươi cút ngay, ngươi còn lại lấy làm cái gì? Ưng Dương nói năng hùng hồn. Thực xin lỗi, Tiễn Tư Thập Cửu bộ dáng khúm núm, hoàn toàn không giống Đại La Kim Tiên. Liên quan gì tới ngươi? Huyền Thập Lang cơn giận còn sót lại không tiêu. Hừ, Tô Kính hừ một tiếng, cũng không có ai lên tiếng, trong Long Xà Bát Cảnh Hồ của Tô Kính có ma thần đạo cung, ma hóa nhân sâm quả thụ dây dưa trên hai cành cây, hơn trăm thiên ma đạo quả phân thân hóa thành cho tàn. Đây là gặp cắn trả, chỉ có điều bị đánh chết một phần thân đã đáng sợ như thế, Tô Kính may mắn mình không vọng động. May mắn ma hóa nhân sâm quả thụ đã là lực lượng vũ trụ hạch tâm, tuy lực lượng Phật Đà cường đại, nắm giữ vận mệnh chi tuyến tương đối khắc sâu nhưng không thể siêu việt cực hạn của hắn. Tổn thất hơn trăm phân thân đạo quả, Tô Kính cũng không đầu nhập tài nguyên, có mấy trăm năm cũng bổ sung trở lại. Long Xà Bát Cảnh Hồ có tài nguyên hắn dùng được chính là thiên ma đạo quả, thứ còn lại chính là địa tiên pháp tác. Cho đến ngày nay Tô Kính không đặt tổn thất này trong lòng. Vừa rồi Phật Đà phản kích làm đầu của hắn đau đớn kịch liệt, nếu không phải thân thể cường đại thì hắn đã bị thương. Thiên ma chi khí bay ra khỏi thiên ma kính, đám người Tô Kính lúc này dùng thiên ma chi khí quét ngang, Tô Kính lúc này mới yên tâm. Phải biết rằng đối phương có khả năng điên đảo thời không tiến hành công kích mình. Nếu như là chính mình còn có thể chịu đựng được, đám người Huyền Thập Lang không được, Đại La Kim Tiên đối mặt Phật Đà phát động công kích có khả năng trực tiếp chết mất. Tô Kính may mắn Phật Đà nhắm vào mình. Nhìn thấy vẻ mặt Tô Mộ không cam lòng, Tô Kính nói. Không vội, chúng ta rút ra vũ trụ hỗn độn chi khí có thể sẽ làm chủ thần phân thân trọng thương không ít, ít nhất thực lực của hắn sẽ ngã xuống một ít, hơn nữa không có khả năng tiến bộ. Tô Mộ nói, ta sợ thực lực của hắn giảm xuống, ngược lại có thể lao ra khỏi trùng động, nếu hắn chạy ra ngoài, chúng ta chỉ có thể thoát càng xa càng tốt. Tốt nhất như thế, sau khi hắn đi ra sẽ bị pháp tắc vũ trụ ảnh hưởng, trái lại không cách. Góc Truyện Audio.com. Nào tập trung vào chúng ta, đến lúc đó dùng thiên chu thần tiễn chậm rãi bắn hắn, số liệu hóa sinh mệnh thì sao, hắn cũng phải chết. Bên cạnh hắn có rất nhiều trợ giúp, Tô Mộ lo lắng nói, người có 3000 hỗn độn yêu thần đan, hắn có gì mà sợ. Tô Mộ cười cười, đúng vậy, chính mình vừa rồi quá mức khẩn trương, bởi trong cảm giác của mình có cảm giác điểm xấu bao phủ linh hồn, Phật Đà nhất định đã phát hiện huyết mạch của mình, đối với chủ thần phân thân mà nói, giá trị huyết mạch của mình cực kỳ to lớn. Bị địch nhân như thế nhìn chằm chằm vào, Tô Mộ không khẩn trương mới là việc lạ. Hạm đội bay đi tốc độ càng nhanh, không có khế ước giả có thể đuổi theo, đại khái 6 năm sau, Tô Mộ liền tới địa điểm có dự cảm, nơi này là tinh vực cực kỳ giả yếu. Hạch tâm là lỗ đen cực lớn, đại bộ phận ngôi sao đều đã tử vong. Đại La Kim Tiên tiến vào lỗ đen có khả năng sẽ chết, cảnh giới vô thượng không sợ lỗ đen. Đại La thế giới tiên cảnh trang bị cường hãn, tiến vào lỗ đen cũng không có vấn đề gì. Tô Mộ kiên trì chính mình đi vào một mình, hỗn độn chi khí đang ở trong lỗ đen, người khác đi cũng không trợ giúp được gì. Tô Mộ tiến vào lỗ đen và mọi người chờ bên ngoài. Huyền Thập Lang vẫn còn nói liên miên cằn nhằn, muốn Ưng Dương giao lông vũ cho hắn, Ưng Dương làm như không nghe thấy. Người muốn làm huynh đệ Huyền Thập Lang phải học làm kẻ điếc. Người bị Huyền Thập Lang phun chết không phải không có, Ưng Dương đã sớm quen. Tiễn Tư Thập Cửu bất an thật sâu, hắn làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh muốn rút máu của Huyền Thập Lang chứ? Gia hỏa này không dễ chọc, bởi vì Huyền Thập Lang động kinh không phải một hai lần, người bị hại rất nhiều rất nhiều. Chính mình là Đại La Kim Tiên thì như thế nào? Là đệ tử Tô Mộ thì như thế nào? Xem đi, Huyền Thập Lang rất được Tô Kính sủng ái a hát. Quyển Thập Lang không dám giết chính mình, làm chuyện khác sẽ không có áp lực. Ưng Dương là huynh đệ của hắn, chính mình A Hát chỉ là đồng liêu. Ưng Dương không để ý tới Quyển Thập Lang, Quyển Thập Lang cảm thấy nhàm chán, xoay đầu lại nói với Tiễn Tư Thập Cửu. Ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi. Cái gì? Tiễn Tư Thập Cửu ngây ngốc, sâu trong nội tâm của ngươi nhất định cảm thấy rất có lỗi với ta, đúng không? Không có chuyện gì, Tiễn Tư Thập Cửu khẳng định không thể nói lung tung với Quyển Thập Lang. Tiểu thư dạy ngươi như thế, ngươi thực xin lỗi ta mà không có một chút cảm giác gì sao? Trong tình huống không có Tô Mộ tại đây, Quyển Thập Lang cái gì cũng dám nói. Ta không có dây dưa với ngươi, Tiễn Tư Thập Cửu cắn răng trả lời, ngươi thực nghĩ như vậy. Quyển Thập Lang cau mày thập sâu, thần sắc ngưng trọng, nói. Ta ảnh hưởng vận mệnh, là tồn tại hủy diệt thế giới duy nhất. Ta có thể cảm giác ta phẫn nộ sẽ biến thành thứ gì đó. Tiễn Tư Thập Cửu lúc này cảm nhận được Quyển Thập Lang sợ hãi, dường như có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Cách chương.